an nhập niết bàn. Còn Đức Giêsu thì lại xao xuyến bồi hồi sợ hãi. Người đặt vấn đề không phải là Kitô hữu nên con không thể lấy cái nhìn thần học về nhân tính của Đức Giêsu mà trả lời cho họ. Nhưng nếu không nại đến nhân tính của Đức Giêsu và ơn cứu độ của người qua khổ nạn thập giá thì phải nói làm sao? Con tạm trao đổi là Đức Phật chỉ ra con đường bát chánh đạo nhằm giải thoát chúng sinh khỏi cuộc đời là bể khổ. Đức Phật đã giác ngộ trước điều đó, Ngài bỏ mọi sự thế gian ngay khi tại thế, thì cái chết đến với Ngài là một sự giải thoát. Cho nên vì vậy mà tâm an. Đức Giêsu còn có danh xưng đấng cứu thế, người đến cứu độ thế gian bằng con đường khổ giá. Nhân loại bị hủy diệt vì chọn con đường hưởng lạc thú, và để cứu, Chúa đã chọn con đường đau khổ. Người còn là đấng thấu suốt quá khứ, hiện tại, tương lai, cho nên người thấy sự cứng lòng của con người qua mọi thời đại, dửng dưng với ơn cứu độ của người. Đó là lý do khiến người xao xuyến. Con chỉ hiểu được như vậy và không biết có hiểu đúng không. Xin cha soi sáng thêm vì sẽ còn dịp trao đổi với người anh em đó. Thế các anh chị nghĩ sao? Anh chị có muốn thêm ý kiến gì không? Tôi thấy người bạn của chúng ta trả lời như thế này thì cũng là tốt lắm rồi. Hả? Nếu có chia sẻ thêm điều gì thì cũng là trong hướng đó thôi. Tôi nghĩ là nếu chúng ta chỉ nhìn Chúa Giêsu xao xuyến bồi hồi sợ hãi khi đối diện với cái chết, mà nếu ta chỉ nhìn Chúa Giêsu trong tư cách của một con người, một cá nhân khi đối diện với cái chết, thì chắc là chưa đủ. Không những Đức Phật mà có thể người ta còn kể Socrates và nhiều nhân vật danh tiếng khác rất là bình thản khi đối diện với cái chết. Cho nên nếu chỉ nói về Chúa Giêsu như một cá nhân, một con người khi đối diện với cái chết thì chưa đủ. Mà ở đây có lẽ chúng ta phải nhìn Chúa Giêsu trong cơn hấp hối ở vườn cây dầu. Ngài đối diện với quyền lực của sự ác. Quyền lực của sự ác mà ta hay gọi một cách đơn giản là tội lỗi. Và trước hết là cụ thể ngay trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cái quyền lực của sự ác nó thể hiện ở đâu? Nó thể hiện ở những tính toán độc ác của con người. Một đấng hoàn toàn vô tội, không ai trong lịch sử nhân loại có thể nói như Chúa Giêsu câu này là tôi thách các ông bắt tôi được về tội lỗi gì. Một đấng hoàn toàn vô tội nhưng mà người ta vu khống cho Ngài là sách động chính trị để chống lại hoàng đế Roma. Và vì lý do này, người ta mới đưa Ngài đến tổng trấn Phi-la-tô. Một sự vu khống có tính toán. Cùng với sự vu khống độc ác đó là sự hèn nhát của con người. Phi-la-tô nói rõ, tôi không thấy ông này có tội gì mà liên án. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng vẫn cho đi đánh đòn, vẫn cho đi đóng đinh. Rồi rửa tay, bảo là tôi vô can. Vô can thế nào được? Sự hèn nhát. Rồi quyền lực của sự ác nó còn thể hiện trong sự phản bội của những người thân thiết nhất với Chúa Giêsu, đó là các môn đệ. Giuđa thì bán thầy, Phêrô thì chối thầy, các môn đệ khác thì bỏ rơi thầy, hoàn toàn cô độc. Thế ngay ở trên bình diện tự nhiên, khi mà đọc lại bài tường thuật về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, ta đã thấy Chúa không chỉ đối diện với cái chết như là một bệnh nhân sắp chết, hoặc là như một người sắp sửa chịu án tử hình đơn giản, mà là Ngài đối diện với cả cái quyền lực của sự ác. Rồi nhìn xa hơn nữa, mỗi một ngày đi lễ, các anh chị đọc cái kinh lạy chiên Thiên Chúa, đấng gì? Đấng xóa tội. Thực sự nếu mà chúng ta dịch sát tiếng Latin đó, qui tollis peccata mundi, thì không phải là đấng xóa tội mà là đấng gánh tội, đấng mang lấy tội lỗi của nhân loại. Mà Thánh Phaolô diễn tả là Thiên Chúa làm cho Ngài trở thành sự tội. Ngài gánh cả tội lỗi của nhân loại trong dòng lịch sử. Một cái gánh nặng nề biết chừng nào. Và khi đấy ta mới thấy cái nỗi xao xuyến, bồi hồi sợ hãi của Chúa Giêsu nó mang một ý nghĩa gì, chứ không chỉ đơn giản là đối diện với cái chết đâu, đối diện với cả quyền lực của sự ác. Ngài thấy nó khủng khiếp như thế nào. Và mùa chay là thời gian để giúp cho các anh chị và tôi, nhất là khi suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa, thì thấy trong cái quyền lực của sự ác đó có bóng dáng của mỗi chúng ta. Nếu mình nói về sự vu khống của những nhà lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ, thì phải tự hỏi xem trong cuộc đời mình có khi nào mình vu khống cho người khác về một điều không có không? Nếu mà mình nói đến sự hèn nhát của Phi-la-tô, biết rõ đâu là sự thật mà không dám bênh vực, thì liệu mình có can đảm hơn Phi-la-tô không? Nếu mà mình nói về sự phản bội của Giu-đa và Phê-rô, thì liệu mình có hơn các vị đó không? Cho nên có bóng dáng của chúng ta trong cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế. Và văn hào Pascal ở trong cái cuốn Tư Tưởng, ông ghi lại những suy tư của ông ấy, thì khi suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế, ông có viết một câu, Chúa nói rằng, cái giọt máu này đổ ra là vì chính con đấy. Vì chính con chứ không phải vì người khác. Nhiều khi mình tưởng mình thánh thiện quá, Chúa chết cho những kẻ tội lỗi chứ Chúa không chết cho tôi đủ rồi. Nó không phải. Cái giọt máu này đổ ra là vì con đó. Nếu có thể chia sẻ thêm điều gì thì đấy là điều mà tôi muốn chia sẻ, và nó cụ thể hơn một chút thôi.